Phật Pháp lưu hành ở thế gian để cứu khổ.
Cấm cái gì con? Không được tôi bán hủy, bởi vì đây chỉ có lời giảng nghĩa mà không có văn, chánh văn của giới của Phật, cho nên nó không được rõ. Trong cái giới này là Phật cấm bán, nhưng mà về cái tội vu bán, vu nghĩa là người ta không có mà mình mọc ra mình nói, thì thuộc về cái vu bán. Còn ở trên cái giới giao nói tội lỗi ấy, là mình đi kể là những cái xấu mà người ta có thật. Cái giới ở trên nó thuộc về giới trọng. Chị em chắc nhớ cái giới giao nói tội bốn chúng chứ gì. Đấy, thì cái thuộc về cái nói xấu. Nói xấu nghĩa là người ta có cái chuyện như thật mà mình đem đi mình kể, thì thuộc về tội trọng. Còn đây thì tội cái này người ta không có mà mình bày ra mình nói, cho nên việc chúng ta thường gọi là tội nói vu. Thì ở đây có giải nghĩa tại làm sao tội nói xấu, cái kể, đi kể những cái tội người ta có thật ý, thì tội lại nặng, mà đây người ta không có mà mình đặt ra mình nói thì tội lại nhẹ hơn. Thì ở đây Bồ Tát Pháp Sư có giải nghĩa. Còn đây tiếp về cái giới số 13 này là cấm nói vu, còn cái giới trên này là cấm nói xấu. Nói xấu tức là người ta có mà mình đem đi mình nói, còn đây là nói vu là người ta không có mà mình đặt ra. Còn nói tiếp tôn nghiêm phong cách tăng ni, là tôn trọng cung kính. Nghiêm là trang nghiêm tô điểm, làm cho đẹp thêm lên. Thế cho nên đối với các việt vị tăng ni, chúng ta cần phải tôn kính mà nâng các ngài lên, trang nghiêm tức là làm cho đẹp thêm lên, để mong xã hội kính phục, để cho cả xã hội người ta biết cung kính và người ta phục chỉ. Phụng nghĩa là hầu hạ, tức là người ta cúng dường, người ta hộ pháp. Thế là đấy, Phật Pháp ở thế gian này cốt để cho thế gian người ta đỡ khổ, để cứu khổ cho thế gian. Thế mà họ muốn khỏi khổ thì họ phải nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Mà muốn nương tựa vào Phật Pháp Tăng ấy, thì họ biết phải biết phụng kính chư Tăng, bởi vì Tăng thay Phật mà truyền bá Pháp để cho mọi người học, nghe, tu thì mới thoát khổ được. Thế cho nên phải tôn nghiêm phong cách của liệt vị Tăng Ni. Thế vì thế khuyên chúng ta làm sao? Cũng như cái bé, nó mới có lên 7 tuổi, thật nó có cái tâm ác gì đâu, nó bảo đâu nó nói đấy thôi. Mà rồi 7 đời về sau phải làm thân quả mù này. Thế cái miệng ác, cái miệng buông lung nguy hiểm như thế, cho nên phải cẩn thận lắm. Còn nói tiếp, nói gì đây? Khác Pháp Bồ Tát khác. Thế con nhận nghĩa ở đây cái lời nói của Pháp Sư phải minh bạch. Pháp Thanh Văn là thế nào mà Pháp Bồ Tát thì thế nào? Hai Pháp khác nhau. Thì chúng mình bây giờ là Pháp Thanh Văn, chúng ta bây giờ học Sa Di Thức Xoa, làm Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, đấy là Pháp Thanh Văn. Thế thì Pháp Thanh Văn thì thế nào? Mình nói xấu cái người ta có lỗi thật, nghĩa là mình đi nói xấu, thế thì tội nhẹ hơn là mình nói vu, nghĩa là người ta không có mà mình bịa ra mình nói, mình đặt ra chuyện để mình nói. Thế thì đấy, theo pháp thanh văn chúng mình ấy, thì nói xấu tội nhẹ hơn nói vu. Thì cái này dễ hiểu, bởi vì cái chuyện quá thật mà mình nói thì tội nó nhẹ hơn, còn đằng kia người ta không có mà mình đặt ra thì hẳn là tội phải nặng hơn. Thì cái này dễ hiểu. Thế còn pháp Bồ Tát thì trái lại là thế nào? Pháp Bồ Tát thì trái lại nghĩa là nói xấu tội nặng mà nói vu tội nhẹ hơn. Thế đây, ở đây pháp sư ngài mới giảng, con rảnh con nắm nhắc lại, ngài giảng sao? Ú của Bồ Tát là tránh tổn hại cho người. Đấy. Thế con nói cái giảng lại cái câu này cho chị em nhận nghĩa. Thế nào là chỉ thú của thanh văn, mà thế nào là chỉ thú của Bồ Tát? Thú nghĩa là bản hoài, nghĩa là cái chỗ trông mong của mình. Cái thanh văn ấy thì nhằm vào việc gì, mà Bồ Tát ấy thì nhắm vào việc gì? Giữ gìn cho chính mình. Giới thanh văn là để giữ gìn cho chính mình khỏi đọa lạc. Thế cho nên mình, khi mà mình nói xấu thì cái việc người ta có thật thì mình mới nói, thì trong đây nó không có cái nói dối, nó chỉ có cái ác khẩu thôi. Chứ còn cái nói vu người ta không có mà mình đặt ra thì nó có hai, nó hai tội. Một tội nói xấu, một tội ác. Mình kể cái xấu của người ta là một cái ác, rồi mình lại còn đặt ra là nói dối, không có sự thật. Thế là thành hai tội. Thế cho nên cái ở dưới thanh văn kết cái tội nói vu nặng nề, mà kết cái tội nói xấu cũng tội đọa địa ngục, thế nhưng mà nó còn nhẹ hơn cái tội kia. Bởi vì cái tội kia nó có hai tội, trong đó nó có cái dối trá, nó láo nữa, nó thành hai tội. Thế cho nên giới thanh văn là nhắm vào cái việc mình tự làm hại mình. Thế nó nói vu là mình có hai tội, còn nói xấu nó chỉ có một tội thôi. Thế còn giới Bồ Tát thì nhắm vào việc nào? Tổn hại cho người ta. Thế con đọc lại cái đoạn dưới này nói sao? Tránh tổn hại thế nào? Nhờ, thì nghĩa là thế này, người ta không móc đầu được lên, thì người ta tự thấy cái lỗi của người ta. Lúc nào cũng mỗi khi trông thấy mỗi người như là nhắc nhở đến cái sai lầm của mình. Cho nên tự thấy mình thấp, tự thấy mình đi xuống, tự thấy tủi, thấy nhục. Vì vậy người ta không móc được đầu lên. Nếu mà cái tội quá thật. Thế còn nếu nói vu thì sao? Người ta không có tủi thân, người ta không có tự hổ thẹn với cái lương tâm, người ta không tủi thân, người ta chỉ coi như là đây người ta chịu một cái tội báo, cái kiếp trước nó cũng đã có tạo một cái ác khẩu, cho nên bây giờ giả nợ. Thế thành ra người ta nghĩ rằng người ta giả xong cái nợ này thì thôi, cho nên ta dễ tu, ta cứ vâng lời Phật người ta tu, thành ra nó có cái đường giải thoát. Thế thì đấy, vì vậy đây pháp sư này giải nghĩa cái tại làm sao cái giới ở trên ấy, về cái giao nói những cái tội có thật, giao nói tức là đi nói xấu thì lại tội trọng, nghĩa là cái vị Bồ Tát thì mất giới bởi vì làm hại người ta nặng nề. Thế còn đây là cái giới nói vu, thế thì tuy rằng cũng là xấu, đã đành cái miệng mà đã đi nói như thế này là xấu, nhưng cái tai hại đến cái người kia đó thì người ta không có bị cái chỗ tự ti mà cả đó. Cho nên người ta không tự đi xuống, mà trái lại người ta dựa vào những các cái việc này, người ta lại dễ dàng người ta đi lên. Thế cho nên nếu mà với người tu hành ấy, thì những các cái chuyện mà bên ngoài nói người ta cái gì thì người ta cứ coi như rằng ta giả nợ xong thôi, cho nên ta lại nhẹ nhàng, người ta giải thoát. Thì đây là pháp sư người giải nghĩa, chứ còn thông thường ấy, thì chúng ta cứ theo cái nghĩa của các vị thanh văn, nói vu thì tội nặng hơn nói xấu. Nhưng mà đây là cái ý nghĩa của giới Bồ Tát, thì vì thế cho nên bây giờ tới cái giới nói vu này lại tội, chỉ có tội gọi là khinh cấu. Trong khi cái giao nói là nói cái lỗi thật thì lại cái tội thuộc về tội trọng, tội nặng. Chế bai hủy bán 63. Trong khi cái gốc nó từ ba cái, cho nên nó gọi là độc mà. Ba cái thứ này gọi là độc. Tham sân thì chúng ta biết rồi, còn thế nào còn gọi là si? Như các tất cả các phàm phu cho cái gì cũng thật, nhận cái thân mình là thật, nhận cái cảnh mình đang sống đây là thật, rồi cho đến nhận cả ba cái độc này là tâm tánh của mình. Nhận tôi nóng tánh lắm, mới tôi thích cái này, tôi ưa cái kia. Đấy, cái tư thế là nhận ba cái độc này là tâm tánh của mình. Đấy, cho nên như thế là si. Còn nói tiếp,
khó cho tín đồ biết kẻ kia mặc đầy tội ác, thế đồ chúng sẽ ly khai người ấy và đến với mình sẽ thâu tóm toàn bộ danh và lợi.
Đấy, cái động cơ của cái vị như thế. Con hiểu là thế nào? Như mình ở chùa mình cho Phật tử đến chùa mình kể cái chùa bên cạnh như thế à, ngập đầy tội ác. Thế thì những người người ta nghe đến đây, người ta nghe mình rồi người ta lại đi kể chuyện với mọi người khác nữa. Thế cho mọi người thấy là cái người bên kia là cái chùa bên nghĩa là xấu, thế là không có ai muốn đến cái chùa ấy nữa. Thì mình hy vọng là người ta không đến cái chùa ấy thì người ta sẽ đến với mình. Thế như thế là mình thâu tóm được toàn bộ cả danh và lợi. Danh người ta xấu thì mình tốt, thế cho nên có bao nhiêu tiền bạc là người ta đổ vào chùa mình, người ta cúng, ta không chúng cúng cái chùa kia nữa. Thế như thế gọi là mình thâu tóm. Con nói tiếp,
ngay những bậc ở địa vị cao tột đỉnh mà vẫn tự thấy cần cực lực để đáng các đối thủ.
Nghĩa là thế nào? Đối đầu với mình, nghĩa là những người người ta tương đương với mình. Thế cho nên mình phải hủy bán người ta để hạ người ta xuống, cho một mình hưởng ở trên cao thôi. Thế thì con thấy cái chuyện nhà chùa mà có những chuyện như thế này thì thật là quá tệ. Thế cho nên Phật phải răn rè chúng ta để chúng ta đừng có những cái đầu óc thú vật như thế này. Con nói tiếp, trong thì có các vị tăng ni, ngoài thì có Bồ Tát tại gia, người ta ủng hộ. Thế mà bây giờ nói vậy thì nói hủy bán các ngài, cái chữ các ngài ở đây là ai? Tăng ni mà cả quốc vương đại thần, tức là các hộ pháp. Thế thì các quốc vương đại thần người ta giúp chùa, mà mình cứ đi kể xấu người ta thì ai người ta tin những các cái người ấy nữa. Người ta cho những người là không có tốt, thế cho nên người ta không tin thì người ta đâu có ủng hộ. Thế là thành ra mình mất cái những người hộ pháp. Còn mình đi kể các vị tăng ni thì mình thành ra phá hoại chính ngôi Tam Bảo. Bởi vì tăng ni tức là đứng hàng tăng, Phật Pháp Tăng, mà chính chư tăng mới thay mặt Phật mới giáo hóa chúng sanh. Cho nên nhà ngay cả ngài mà bôi nhỏ thì hẳn là Phật Tam Bảo mất uy tín. Cho nên đấy là thiên hạ người ta coi như ác ma. ác ma là thế nào? Ma là những người xấu, những người độc ác, những người đem những các cái nguy hiểm đến cho thế gian. Thế nên bị người ta bêu thì thành ra là thế gian ta thấy là những các tăng ni là biến đối cái tầm con mắt của người ta, ta nhìn người ta tưởng như là ác ma, nghĩa là người ta mất cái lòng tin kính.